Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, câu 1 đến câu 9. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật của họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác, bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả những người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất?" Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 3 mùa chay năm C. Phúc âm Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Chủ đề: sám hối. Cùng một biến cố nhưng người ta lại có những cái nhìn khác nhau. Mỗi cái nhìn nói lên quan niệm và thực chất của tâm hồn mình. Người ta không thể nhìn cao hơn nếu tâm hồn còn quá thấp, không thể nhìn rộng hơn nếu tâm hồn còn quá hẹp, không thể nhìn ra sự thật khi tâm hồn còn gian dối, không thể nhìn ra Chúa nếu tâm hồn vẫn bỏng ngài. Mọi cái nhìn đều phản ánh tình trạng nội tâm, nhưng điều ngặt nghèo là đứng trước mọi biến cố, người ta hay phóng chiếu tình trạng tiêu cực của tâm hồn mình lên người khác, khiến cho cuộc sống thêm oan khiên. Cũng vậy, hôm nay Chúa Giêsu nói đến cái nhìn rất sai lạc của người Do Thái khi họ giữ cái quan niệm cứng ngắc về ác giả ác báo. Khi Phi-la-tô ra lệnh xử tử một số người nổi loạn, thì người Do Thái cho rằng những người đó đáng chết vì họ là những người tội lỗi. Khi tháp Siloe đổ xuống làm một số người chết, thì họ cũng nói đó là những người xấu xa đáng bị Chúa trừng phạt. Sự thật có phải vậy không? Chúa Giêsu trả lời ngay: "Không phải thế, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy." Câu trả lời cho thấy, ta đừng suy đoán về người khác một cách hàm hồ, mà hãy coi những tai nạn đó là tiếng nhắc nhở ta xét lại lương tâm mình để sám hối. Điều khiến chúng ta khó lòng xét lại bản thân mình là vì thấy mình nằm trong tình trạng an toàn, không bị tai họa gì. Đã an toàn nên có cảm tưởng mình không có tội. Vì thấy mình không có tội nên chẳng cần sám hối. Thật ra, tình trạng an toàn đó nhiều khi là do sự chủ quan và ảo tưởng của mình. Cũng giống như trường hợp cây vả trong dụ ngôn nằm trong tình trạng an toàn. Nó không cho trái độc, không làm hại những cây cối xung quanh, không phá cảnh quan. Nó chỉ có một tội: làm hại đất, tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh trái. Tình trạng an toàn của chúng ta cũng giống như cây vả lá cành xum xuê nhưng lại không sinh trái. Tự hào vì mình không làm điều gì xấu, nhưng đã không làm điều tốt, những điều có thể làm và phải làm mà đã không làm. Không tích cực làm điều tốt lành thì rõ ràng là tiếp sức cho sự dữ tung hoành. Quả thực, thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt. Một Kitô hữu chỉ lo sống an phận hoặc chỉ lo bao bọc cho bản thân mình là một phản chứng. Sống không phải là lo tránh tội mà là lo thể hiện tình yêu. Chính tình yêu không cho phép chúng ta sống cằn cỗi, khô khan, biến mình trở thành kẻ vô ích giữa cuộc đời. Thế giới cần những Kitô hữu dám dấn thân để sống cho tha nhân. Chúng ta được kêu gọi góp phần để xây dựng nước Chúa ngay trong cuộc đời này, nên phải sinh hoa kết quả như Chúa mong đợi, vì Đức Kitô đến là để mọi người được sống và sống dồi dào. Sám hối, hoán cải còn là biết đón nhận những săn sóc tế nhị của Chúa, là đừng lãng phí bao ơn lành Chúa ban. Sám hối không chỉ là nhận ra những lầm lỗi và thiếu sót của mình, nhưng còn để thấy những cằn cỗi, khô khan, thờ ơ nguội lạnh và vô tình của mình đối với những người xung quanh. Đang khi bao nhiêu người khác luôn phải cực nhọc lo việc chung, còn mình thì cứ sống ung dung hưởng thụ. Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa là chủ vườn, đấng kiên nhẫn trước tình trạng khô cằn của cây đời chúng ta. Quyết định chặt cây chỉ đến sau nhiều lần hụt hẫng, sau khi đã làm đủ cách để lay động trái tim ta. Chúa Giêsu, người làm vườn cũng kiên nhẫn không kém. Xin ông để lại một năm nữa. Ngài tiếp tục nuôi hy vọng dù rất mong manh, là để vun xới bón phân, may ra sang năm có trái. Nhưng rồi ta đừng quên lời cuối cùng, nếu không ông chủ cứ chặt nó đi. Chúa kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, chờ đợi, nhưng cũng đòi ta phải mau hoán cải. Lịch sử đầy dẫy những thí dụ về những người nhờ được người khác kiên nhẫn cho thêm cơ hội nên về sau trở thành những vĩ nhân. Có nhiều người phát triển rất chậm và muộn màng, nhưng lại là những nhân tài. Những người như thế cần có ai đó tin tưởng họ, kiên nhẫn chờ đợi họ và tạo cơ hội cho họ. Nếu không thì kho tàng tài năng của họ sẽ bị vùi dập và mai một đi. Chúa đã tạo cho ta thêm cơ hội, thì ta cũng hãy tạo thêm cơ hội cho người khác. Cuộc sống ý nghĩa biết bao khi biết sống cho mình mà lại vừa lo sống cho người khác. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, sám hối là điều không dễ dàng. Khi tâm hồn con chưa khiêm tốn, khi thấy mình vẫn được an toàn, chẳng có gì phải sợ sệt lo toan. Con thấy bao người gặp cảnh tai ương, con cho là hậu quả của tình trường, phần con vẫn được luôn sung sướng, nên nghĩ mình tội lỗi chẳng lụy vương. Nhưng xem ra con chủ quan và ảo tưởng, vì đã không suy xét lại cho tường. Cũng giống như cây vả trong vườn, cành lá xanh nhưng lại không cho trái, và như vậy chỉ làm hại đất đai. Con cũng nghĩ mình không làm gì tội, nên chẳng cần phải sám hối ăn năn. Nhưng tội đâu chỉ là làm điều xấu, mà còn là đã không làm điều tốt. Những điều phải làm con đã không làm, như thế là tiếp tay cho sự dữ lan tràn, khiến bao người phải khốn khó lầm than. Khi con chỉ lo cho mình được an toàn, là con làm cho thế giới bất an, cho cuộc sống thêm hoang mang bất ổn. Vì sống không phải là lo tránh tội, mà là lo thể hiện tình yêu. Thiếu tình yêu nên con khô cằn suy yếu, khiến quanh con nên hoang vắng tiêu điều. Chúa kiên nhẫn để đời con sinh trái, xin cho con hằng ngày biết hoán cải, mở rộng trái tim thể hiện lòng nhân ái, góp phần làm tươi đẹp cõi trần ai. Amen.
Đừng khinh chê kẻ có tội mà chi, vì Chúa biết ai là người tâm thành. Hãy ăn năn trong tinh thần từ hồi hầu được Chúa đói thương và thứ tha. Còn ăn năn tội mình và mau mắn thi hành ý Chúa. Con xin nghe lời Ngài bảo trong gai đường đời Ngài chỉ, xin cho con trọn niềm lòng mến Chúa yêu người, song khiêm nhường chính ngày cùng Chúa không chi đổi thay. Người hãy nhớ Cha tự hào hơn ai, vì Chúa biết nơi tâm hồn mỗi người, chớ khoe khoang bao nhiêu điều công chính, mà hãy luôn tin vào tình Chúa thương. Dạt dào cho ai lòng thống hối ăn năn tội lỗi mình, kiếp con người hay hư hèn xa ngã, cần tình thức xét lại đời sống ta. Con ăn năn tội hành ý Chúa, con xin nghe lời Ngài bảo trong gai đường đời Ngài chỉ, xin cho con trọn niềm lòng mến Chúa yêu người, song khiêm nhường chính ngày cùng Chúa không chi đổi thay. Ăn năn tội mình và mau mắn thi hành ý Chúa. Con xin nghe lời Ngài bao trong gai đường đời Ngài chỉ, xin cho con trọn niềm lòng mến Chúa yêu người, song khiêm nhường chính ngày cùng Chúa không chi đổi thay.